ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1398, ta tính phù giao cung bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù giao cung bí cảnh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thánh nhân mở tiểu thế giới. Vẫn là luyện chế pháp bảo. Thật tà, hành tẩu tại núi non trùng điệp ở giữa. Thần anh mệt mỏi thở hồng hộc. Xinh đẹp đỏ bừng, đổ mồ hôi lâm ly. Một đại la kim tiên sơ kỳ có thể bởi vì đi đường mệt mỏi thành dạng này. Nói rõ khẳng định xuất hiện vấn đề. Bởi vì đám người tu vi đều ly kỳ biến mất. Ngay cả thể chất đều biến thành người bình thường thể chất. Nếu không cũng không trở thành đi mấy bước đường liền mệt mỏi thở đại khí. Tại phát hiện tu vi biến mất về sau, đám người đã cảm thấy đất này nguy hiểm. Rốt cuộc có thể để cho thánh nhân cũng tu vi ly kỳ biến mất. Đây là một loại gì lực lượng? Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, Tô Tầm cho đến tận nay còn chưa thấy qua. Cũng chưa nghe nói qua có loại tồn tại này. Mà bây giờ, ngay cả trên người hắn hệ thống đều biến mất không thấy. Làm sao kêu gọi đều không có phản ứng. Cái này khiến hắn lần đầu cảm nhận được e ngại. Dù sao lấy trước vô luận như thế nào hệ thống là lớn nhất át chủ bài. Nhưng bây giờ át chủ bài không thấy. Đây hết thảy đám người cảm thấy sợ hãi muốn rời khỏi. Nhưng quay đầu xem xét chỉ thấy đầy mắt dãy núi. Cửa vào đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tại lối vào từng nhìn thấy khắp núi cung điện cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cho nên không có cách. Chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem có hay không địa phương khác có thể rời đi nơi này. Bọn hắn không biết là yêu tộc kia năm cái yêu thánh cũng ngay tại chửi mẹ. Nơi này quá tà môn. Để thánh nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đã mất đi có khả năng dựa vào thánh nhân tu vi. Bọn hắn chẳng phải là cái gì. A-di-đà Phật, Bần Tăng, Lão Tử. Không được, nghỉ ngơi một chút đi. Vừa mệt vừa khát lại đói. Đường Tăng Sử lấy một cây cây côn. Trên đầu chọc hiện đầy mồ hôi. Nữ oa cùng Hằng Nga Nguyệt Linh tam nữ cũng là mệt mỏi môi đỏ khẽ nhếch. Thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly. Tô Tầm quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng sắp không được. Đây là hắn lần đầu nói mình không được. Mệt chết bổn công chúa. Thần anh không có hình tượng chút nào tựa vào trong ngực hắn. Thân thể có lồi có lõm. Mềm mại đến cực điểm. Nhưng Tô Tầm phát hiện mình ngay cả cứng khí lực đều không có. Đi đường núi, thực sự quá mệt mỏi. Hắn lần này là thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hằng Nga tùy thời duy trì yêu nhã. Xoa xoa mồ hôi trên mặt châu nói. Mảnh không gian này có thể đem chúng ta biến thành người bình thường. Chẳng lẽ là chứng đạo cường giả thủ bút? Rốt cuộc cái này không chỉ có là nạo tu vi. Thậm chí là còn nạo bọn hắn thánh nhân thể chất. Đừng bảo là cửu phẩm thánh nhân. Điểm này ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều làm không được. Không có khả năng. Huyền Nguyệt Đại Lục có rất nhiều siêu việt cửu phẩm cường giả. Nhưng ta chưa từng nghe nói Huyền Nguyệt Đại Lục có chứng đạo cường giả. Thần anh phủ định này phỏng đoán. Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh, yêu tộc tứ tổ cùng thần tộc ba thần tôn. Ma tộc Thiên Ma Hoàng đây đều là thực lực vượt rất xa cửu phẩm thánh nhân cường giả. Có thể thuần thục vận dụng pháp tắc, nhưng khoảng cách chứng đạo nhưng lại rất xa. Hằng Nga nhìn thần anh một chút, hỏi, Huyền Nguyệt Đại Lục tất cả lịch sử ngươi cũng biết rõ sao? Câu nói này có mấy phần tại chọc nàng ý tứ. 370 vạn năm bên trong đại sự ta đều biết. Thần anh dương dương đắc ý hất cằm lên. Hằng Nga không mặn không nhạt nói một câu. Kia 370 vạn năm trước đâu? Cái này, thần anh lập tức nghẹn lời. Bởi vì Huyền Nguyệt Đại Lục trên sớm nhất ghi chép liền là trước 370 vạn năm. Lại hướng phía trước liền phảng phất đứt gãy đồng dạng không có ghi chép. Hằng Nga nói, người không biết, không có nghĩa là liền chưa từng xảy ra. Nếu như không phải chứng đạo cường giả. Còn có dạng gì thực lực có thể chế tạo ra nơi này? Thái Âm Tinh Quân nói có đạo lý. Sáng tạo ra nơi này người. Bản thân thực lực khẳng định vượt qua thánh nhân. Nữ oa chậm rãi thở ra một hơi nói. Nguyệt Linh lạc quan cổ vũ sĩ khí. Nói cách khác, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ là một trận cơ duyên to lớn đâu. Cơ duyên, nếu như tìm không thấy đi ra biện pháp, đời này liền vây ở lấy địa phương rách nát. Đường Tăng cười khổ một tiếng, phát tiết giống như đem cây côn cắm vào mặt đất. Thần Anh cũng là ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy a, phụ vương ta tìm không thấy ta khẳng định sẽ vội muốn chết. Xuyệt, Tô Tầm đột nhiên ra hiệu đám người ngậm miệng. Nguyên soái, nghỉ một chút đi, thật sự là đi không được rồi. Ta cảm giác chân đều không phải là của mình. Nơi này mặt trời lớn như vậy. Nghỉ cái rắm, đi lên phía trước, tìm nơi dâm mát lại. Lại nghỉ, một trận đối thoại âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là nơi đây dân bản địa, vẫn là giống như bọn hắn bên ngoài người tiến vào. Không bao lâu, năm thân ảnh xuất hiện ở Tô Tầm trong tầm mắt. Nét mặt của hắn lập tức đặc sắc. Đối diện năm người cũng nhìn thấy bọn họ. Năm người này chính là Thao Thiết nhất tộc năm tên yêu thánh. Thật đúng là, không phải oan gia không gặp gỡ a, các ngươi hiện tại cũng không tu vi đi. Ha ha ha, các huynh đệ, đánh cho ta hắn. Dẫn đầu thất phẩm yêu thánh nhặt lên một khối đá liền hướng Tô Tầm vọt tới. Tô Tầm trơn tru đứng dậy. Móa, chạy mau, song phương cũng bị mất tu vi. Bọn hắn bên này hai nam nhân bốn nữ nhân. Muốn cùng đối phương năm cái tráng hán ẩu đả. Hiển nhiên là chỉ có bị đánh tơi bời phần. Cho nên vẫn là chạy đi. Bọn hắn chỉ ít nghỉ ngơi đủ rồi. Đối phương mệt mỏi như vậy, khẳng định đuổi không kịp bọn hắn. Đường Tăng, Nguyệt Linh, Thần Anh, Nữ Oa, Hằng Nga bốn người cũng kịp phản ứng. Liền vội vàng đứng lên lao nhanh. Dừng lại, đứng lại cho ta. Chấm, ngươi không phải bát phẩm thánh nhân sao? Ngươi không phải rất chảnh sao? Có gan đến đơn đấu a tới. Đến a, năm tên yêu tộc thánh nhân ở phía sau đuổi sát. Còn vừa dùng ngôn ngữ khiêu khích, muốn chọc giận Tô Tầm. Tô Tầm quả thật bị chọc giận. Bất quá hắn càng hiểu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cái này mộc mạc đạo lý. Tình cảnh này, chỉ có chạy mới là vương đạo. Nguyên soái, nguyên soái, không được, không được, ta cũng không được, ta cảm giác phổi đều muốn nổ. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, không đuổi, quảng cáo, đuổi đại khái khoảng mấy chục mét. Vốn là mệt mỏi hô hấp dồn dập năm tên yêu tộc thánh nhân thật sự là chạy không nổi rồi. Đều tại chỗ nằm thi thở mạnh. Thất phẩm yêu thánh mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm mấy người bóng lưng biến mất tại núi rừng bên trong. Đem tảng đá hung hăng ném ra ngoài. Chỉ cần các ngươi còn ở nơi này, ta liền khẳng định sẽ đuổi tới các ngươi. Sau đó để ngươi nợ máu trả bằng máu. Thất phẩm yêu thánh cuồng loạn gầm thét lên. Đi, bọn hắn không đuổi kịp tới. Lại chạy ra mấy trăm mét. Đường Tăng quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó vịn một cái cây thở hổn hển. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Tô Tầm lau mồ hôi nước. Cảm giác yết hầu đều muốn thiêu khô. Thần Anh hỏi, bọn họ là ai a? Yêu tộc thánh nhân. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tiến vào. Lần này nhưng liền phiền toái. Tô Tầm nói, Nữ Oa đem trên thân vướng bận váy dài xé ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn đôi chân dài. Vừa nói, nơi này lớn như vậy, không dễ dàng như vậy đụng tới. Nữ Oa cùng Nguyệt Linh Thần Anh tam nữ cũng học ra dáng. Đem rườm ra váy dài xé thành váy ngắn. Đi vào nơi này về sau, không chỉ có người biến thành người bình thường, ngay cả bọn hắn quần áo trên người cũng thay đổi thành phổ thông vải vóc. Nếu không khẳng định là xé bất động. Đi thôi, chậm rãi đi. Không phải bọn hắn đuổi theo coi như thảm rồi. Tô Tầm phất phất tay mở ra chân. Những người khác chỉ có thể than thở đuổi theo. Bọn hắn lúc tiến vào trên trời treo mặt trời, mà bây giờ thiên đã nhanh đen. Tại bọn hắn lại đi nửa giờ đầu về sau, thiên rốt cục hoàn toàn đen. Một đám người dựa vào một cái cây nghỉ ngơi. Trên đường đi không đụng phải con mồi, cho nên chỉ có thể chịu đói. Ngược lại là đụng phải một dòng suối nhỏ, bổ sung một chút trình độ. Oa, bên kia thật nhiều ngôi sao a. Đột nhiên, duy nhất đứng đấy Thần Anh nói. ngôi sao không nên ở trên trời sao? Đường Tăng nói chuyện đồng thời, cũng tò mò đứng lên trông về phía xa. Sau đó đột nhiên kêu sợ hãi. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn, Tô Tầm mấy người cũng đứng lên. Ngoại trừ Hằng Nga cùng Thần Anh bên ngoài, những người khác là khiếp sợ không thôi. Nơi xa lóe ra huyễn lệ ánh sáng, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Nhưng kiến thức quá lớn đô thị bọn hắn lại biết, kia miệng nó là đèn neon hiện ra hiệu quả, nói rõ nơi xa có một tòa hiện đại đại đô thị. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Tô Tầm tự lầm bầm hỏi, quản hắn là địa phương nào? Thành thị à, ta nhanh chết đói. Ta muốn ăn KFC. Xông lên a! Đường Tăng tiếng nói vừa ra, liền không kịp chờ đợi vung ra nha tử chạy về phía đô thị. Sau đó liền ngã sấp xuống. Ngốc tất, đêm hôm khuya khoắt đường đều nhìn không thấy. Người ăn chùy, Tô Tầm không chút khách khí khinh bỉ nói. Nữ oa nói, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại xuất phát. Chỉ cần xác định nơi này có người tồn tại, vậy liền luôn có thể tìm tới biện pháp rời đi. Nói không chừng đây là một tinh cầu khác. Chúng ta có thể cưỡi tên lửa bay ra vũ trụ. Rời đi thế giới này tu vi của chúng ta liền có thể khôi phục. Đường Tăng nói, Tô Tầm đối với cái này không ôm hy vọng. Người đây là tại dùng IQ của ngươi vũ nhục sáng tạo ra người nơi này. Thế giới này có thể đem thánh nhân biến thành người bình thường. Ngươi ngồi cái hỏa tiễn ra vũ trụ liền muốn khôi phục tu vi. Ngươi là đang nghĩ cái dám ăn sao? Vô luận như thế nào? Có văn minh liền có lịch sử có thể thẩm tra. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ thế giới này, nói không chừng liền có thể tìm tới phương pháp rời đi. Nguyệt Linh lúc trước vì rời đi liếm cho thế giới thế nhưng là hao tổn tâm cơ. Cho nên nàng ở phương diện này kinh nghiệm tương đối phong phú. Chuyên gia. Cuối cùng vẫn là Tô Tầm đem nàng cho mang đi ra ngoài. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thần Anh cùng Hằng Nga hai nữ hai mặt nhìn nhau. Mỹ nhân mộng bức, nữ oa nhìn xem hai cái đồ nhà quê giải thích nói. Đợi ngày mai các ngươi tiến thành liền biết. Ban đêm gió mát phất phơ. Có chút lạnh, Tô Tầm cùng nữ oa, Nguyệt Linh, Thần Anh ba người ôm ở cùng ngủ. Hằng Nga cùng Đường Tăng hai cái này độc thân cẩu riêng phần mình co quắp tại một gốc cây dưới. Lạnh đến run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, cổ chiến trường, Tô Tầm mấy người tại Phù Giao cung bí cảnh bên trong mới trôi qua một ngày. Mà bên ngoài đã qua 10 ngày. Hai cái địa phương tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Mấy người mất tích, để Thần Nhạc Vương phái ra đại lượng binh sĩ tìm kiếm. Nhưng đều không có tìm được. Lại trời đất xui khiến phát hiện cổ chiến trường bên ngoài thiên ma. Biết được thiên ma tộc ngóc đầu trở lại, Thần Nhạc Vương thậm chí là không để ý tới mất tích nữ nhi bảo bối. Trước tiên phái người tiến về Thần Châu báo tin, sau đó chuẩn bị chiến đấu. Thiên đình phương diện cũng phái người về Vân Châu báo tin. Sau đó thần tộc thần đế cùng ba đại thần tôn, thiên đình ngọc đế cùng tam thanh vì ứng đối lần này yêu ma chi loạn. Toàn bộ đều tự mình chạy đến cổ chiến trường. Yêu tộc yêu đế cùng bốn thủy tổ cùng ma tộc thiên ma hoàng mấy người cũng toàn bộ tiến vào cổ chiến trường. Thần tiên liên quân quyết đấu yêu ma liên quân. Song phương hiện lên binh mấy trăm vạn. Cấp cao chiến lực ra hết. Một trận đại chiến chấn động thế gian tại cổ chiến trường vừa chạm vào mà phát. Đại loạn lên. Bên ngoài phát sinh hết thảy. Cùng Phù Giao cung bí cảnh bên trong Tô Tầm bọn người cũng không quan hệ. Sáng sớm, một giọt óng ánh sáng long lanh hạt sương từ trên lá cây nhỏ xuống tại Tô Tầm trên mặt. Đem hắn tỉnh lại, Tô Tầm mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nhìn phía xa sơn lâm. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, sau đó đem Đường Tăng mấy người tỉnh lại. Đói bụng tiếp tục đi đường, hướng tối hôm qua trông thấy ánh đèn phương hướng. Mấy người trên đường đi khát uống suối nước, đói bụng ăn quả dại, đi ba ngày cuối cùng là vào thành, đã từng anh tuấn tiêu sái, nghiêng nước nghiêng thành một đoàn người tại trong núi rừng chui bốn ngày. Như là tên ăn mày, đây đại khái là lẫn vào thảm nhất thánh nhân, cái này, cuối cùng là cái địa phương nào, nhìn xem trên đường chạy ô tô, trên trời bay qua máy bay, nhà cao tầng. cùng Mạc Thanh Lương các nữ nhân. Thần Anh cùng Hằng Nga hai người đều sợ ngây người. Nàng đã từng nhóm một ngón tay liền có thể xóa bỏ dạng này cấp thấp văn minh thế giới. Nhưng hiện đại đô thị đối với các nàng tới nói, cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Cho nên mang cho bọn họ rung động thật lớn. Có hay không có thể ăn cơm? Thần Anh hai mắt bốc lên tinh quang. Mỗi ngày ăn quả dại đều nhanh nôn. Đường Tăng nói, đầu tiên, muốn trước kiếm tiền, không bằng ngươi đi bán cái mông đi. Chậm cùng âm ti nhân dân sẽ nhớ kỹ ngươi làm ra cống hiến. Tô Tầm nói, Đường Tăng run một cái. Ta cự tuyệt tặng hoa. Chờ một chút, Tô Tầm đem trên đầu mình tóc dài xốc lên. Lộ ra tràn đầy mỏi mệt nhưng lại vẫn như cụ anh tuấn gương mặt. Đi hướng một nữ nhân. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt. Có thể mượn một chút điện thoại di động của ngươi sử dụng sao? Cho dù là hắn người không có đồng nào, hắn cũng còn có một trương mặt đẹp trai. Đây chính là để hắn lật bàn tư bản. Không, nữ nhân vô ý thức muốn cự tuyệt. Rốt cuộc điện thoại thế nhưng là người hiện đại ngoài thân khí quan. Nhưng đợi nàng thấy rõ Tô Tầm gương mặt kia về sau, cự tuyệt nói không nên lời. Tốt, tùy tiện dùng. Lớn lên sao đẹp trai. Đừng nói ngoài thân khí quan, liền là Tô Tầm muốn vào trong cơ thể nàng khí quan đều được. Quá đẹp rồi. Không, phải nói quá đẹp. Cái kia được xưng là đệ nhất thế giới Mỹ nam tử nam tài tử đều không có trước mắt cái này tên ăn mày dáng rất đẹp mắt. Ướt, tạ ơn, người thật sự là thiện lương. Tô Tầm lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Sau đó tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua bên trong phần mềm. Tất cả đều là chưa thấy qua. Sau đó lại mở ra trình duyệt lục soát. Nơi này hết thảy tất cả đều cùng địa cầu khác biệt. Thế giới này gọi là thiên giới. Truyền thuyết là một cái gọi là thiên thiên thần tử vong sau thân thể biến thành. Có điểm giống bàn cổ khai thiên. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đưa điện thoại di động còn đưa cái kia còn tại Phạm Hoa Si tiểu tỷ tỷ. Cảm ơn, không khách khí, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không dễ dàng. Chút tiền ấy ngươi cầm dùng đi. Tiểu tỷ tỷ tiếp được điện thoại, lại móc ra mấy trăm khối tiền mặt đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm, hắn giống như là tên ăn mày sao? Khá lắm, cái này từ khía cạnh nói rõ. Ngay cả tên ăn mày công trạng đều thụ nhan giá trị ảnh hưởng a, quá cảm ơn ngươi. Tô Tầm là không muốn, nhưng làm sao bụng của hắn thật rất đói nha. Càng mấu chốt chính là, hắn thật sự là không đành lòng cự tuyệt đối phương một lời thiện ý, coi như là trợ giúp đối phương làm một chuyện tốt đi. Ân, chính là như vậy. Nữ nhân lại từ trong bọc móc ra son môi cùng một trang giấy viết một cái mã số đưa cho Tô Tầm. Vũ Mị nháy nháy mắt. Nếu là ngày nào không muốn cố gắng, nhớ kỹ gọi cho ta. Trong nhà của ta không thiếu ngươi một miếng cơm. Lão công ta còn đang chờ ta. Ta đi trước. Bye bye nha. Nói xong, nàng thay đổi xinh đẹp tư thái rời đi. Tô Tầm, vốn cho rằng ngươi là hiền lành nữ nhân. Không nghĩ tới ngươi chỉ là thèm thân thể của ta. Thực sự là, tốt ánh mắt, Tô Tầm tiện tay đem dãy số mất đi. Hắn cũng không phải người ăn bám nam nhân. Sau đó cầm tiền đi đến Đường Tăng mấy người trước mặt. Món tiền đầu tiên có. Thế mà dựa vào sắc đẹp của ngươi dụ dỗ nữ nhân. Thật là một cái cầm thú. Đường Tăng thật sâu phỉ nhổ Tô Tầm. Thần Anh ăn dấm. Đây chính là thế giới này ngân phiếu. Dùng loại phương thức này đổi lấy ngân phiếu mua đồ ăn. Ta Thần Anh, liền xem như chết đói cũng không ăn. Mấy mươi phút về sau, nào đó gà rán cửa hàng. Ai nha, thật là thơm a. Thần Anh bưng lên Coca-Cola tấn 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 rót. Sau đó lại giật cái đùi gà chiên gặm. Bọn hắn cũng không có bởi vì trên thân chật vật liền lọt vào khách nhân ghét bỏ cùng đặc thù đối đãi. Cửa hàng trưởng ngược lại còn đại phát thiện tâm đưa bọn hắn một người một cái đùi gà. Cho nên nói, thế giới này cuối cùng vẫn là nhiều người tốt. Khắp nơi đều có thiện lương tại. Tô Tầm thừa dịp ăn cái gì khoảng cách nói. Ta vừa mới dùng nữ nhân kia điện thoại lục soát một chút. Thế giới này gọi là thiên giới. Truyền thuyết là một cái gọi là thiên đại thần sau khi chết thân thể biến thành. Quốc gia này gọi Bạch Vũ Quốc. Thành phố này gọi Vĩnh Yên thành phố. có lẽ La Thiên Đại Thần thật tồn tại, liền là sáng tạo thế giới này người. Đường Tăng nhãn tình sáng lên, thần anh xoa xoa mỡ đông. Nhưng nếu như La Thiên Đại Thần thật tồn tại, vậy hắn như thế nào lại chết? Dựa theo mọi người trước đó phỏng đoán, sáng tạo ra nơi này người có thể là chứng đạo cường giả. Lại người này lại làm sao lại chết đâu? Còn có, bọn hắn tiến đến trước, rõ ràng trông thấy đây là một tòa cung điện, tên là Phù Giao Cung. Tối càng lớn có thể là một kiện pháp bảo, hoặc là cường giả mở đạo trường. Cho nên thế giới này là La Thiên Đại Thần sau khi chết biến thành thuyết pháp hoàn toàn chân đứng không vững. Thật lâu, Tô Tầm thở dài, vô luận như thế nào trước ở lại đi, lại tìm kiếm phương thức rời đi. Ngay cả hắn hệ thống trong này đều biến mất. Hắn có loại dự cảm, ở chỗ này, một cái một mực bối rối chính mình vấn đề có lẽ có thể được đến đáp án. Đó chính là hệ thống lai lịch, quảng cáo. Vừa mới cái kia phú bà cho không đủ tiền thuê phòng đi. Đường Tăng cắn thanh âm chân gà mơ hồ không rõ. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Chỉ còn lại 400. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Giải quyết vấn đề ăn ở mới có tinh lực tìm kiếm phương thức rời đi. Móa, không nghĩ tới đều thánh nhân. Thế mà lại còn biến thành người làm thuê. Đường Tăng đối với cái này hùng hùng hổ hổ. Nguyệt Linh khóe miệng khẽ nhếch, kiếm tiền đối với chúng ta tới nói rất đơn giản. Chúng ta trong đầu có rất nhiều thế giới này không có đồ vật. Tỷ như, có thể hát rong, hát thế giới này không có từ khúc. Tích lũy đủ tiền liền có thể mở trực tiếp. Ngồi trong nhà liền đem tiền mỏ. Nàng cũng là trải qua hiện đại văn hóa tẩy lễ người. Đúng à, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cho nên khẳng định phải bốn phía đi lại. Đi làm cái ngoài trời bác chủ cũng được a. Đường Tăng nhãn tình sáng lên. Tô Tầm lắc đầu. Thật sự là ánh mắt thiển cận. Các ngươi liền không cảm thấy loại phương thức này cực kỳ phiền phức sao? Cái này còn phiền phức. Chẳng lẽ ngươi chờ người ta đem tiền cho ngươi đưa đến trên tay sao? Đường Tăng chào phúng một câu. Tô Tầm cười. Ngươi thật đúng là hiểu ta a. Bằng vào sắc đẹp của ta, ngươi cảm thấy cái này rất khó sao? Ngươi muốn đi làm vịt? Đường Tăng chấn kinh. Tô Tầm, có biết nói chuyện hay không? Gọi là tìm có tiền bạn gái nhận thầu dưới mặt ta nửa đời. Tô Tầm uốn nắn, còn có so tìm phú bà bao nuôi mình. Loại này đến tiền càng nhanh thoải mái hơn phương thức sao? Đường Tăng, bị phú bà bao dưỡng con vịt. Tô Tầm, mãnh, tiểu anh. Tiểu Oa, Nguyệt Linh, vì hạnh phúc của các ngươi sinh hoạt, phi phu khó tránh khỏi muốn bán sắc đẹp. Tô Tầm trước cho mình ba nữ nhân làm trong lòng công việc. Thần anh gặm đùi gà, cũng không ngẩng đầu lên, mơ hồ không rõ nói. Chỉ cần có đùi gà ăn là được, muốn tìm cái trẻ tuổi, xinh đẹp, có thể nuôi dưỡng tình cảm, dù sao cũng không thể ủy khuất chính ngươi. Nguyệt Linh hàm tình mạch mạch nói. Một mặt quan tâm, nữ oa mím môi một cái. Dùng những nữ nhân khác tiền đến nuôi chúng ta. Dạng này có phải hay không không quá đạo đức? Đường Tăng trợn mắt hốc mồm. Ngọa táo, ba vị tỷ tỷ, các ngươi chú ý điểm là không phải không đúng lắm. Hắn đối Tô Tầm ngự nữ thủ đoạn quá bội phục. Còn có một vấn đề. Ngươi đi đâu vậy tìm loại kia tuổi trẻ mỹ mạo lại có tiền phú bà? Đường Tăng muốn học tập một chút kinh nghiệm. Rốt cuộc hắn dáng dấp cũng thật đẹp trai. Tô Tầm chỉ là ý vị thâm trường là cười cười. Cũng không có giải thích. Ăn trước đồ vật, ăn no lại nói. Đường đường thánh nhân thế mà luân lạc tới chủ động tìm cơm chùa ăn tình trạng. Thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Nguyên soái, cái này đây là địa phương nào? Trên đường chạy là vật gì? Nơi này nữ tử thật lãng. Thế mà ăn mặc so với chúng ta yêu tộc nữ tử còn ít. Thật sự là quá đẹp. Năm cái yêu thánh cũng tiến Vĩnh Yên thị. Đối mặt cái này sắt thép thành thị. Một mặt mộng bức không chỗ ra tay. Bụng thật đói a. Tam thúc, kia tựa như là tửu lâu. Ta nghe được mùi thơm. Đi, chúng ta hôm nay liền đi nơi đó đem bụng lấp đầy. Nhưng trên người chúng ta không có bạc a. Trò cười. Chúng ta ăn cơm còn cần cho bạc. 5 người đi vào đối diện xào rau quán. Các vị đại ca, muốn ăn chút gì? Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù 5 người quần áo trên người rất bẩn, nhưng 5 người khí thế không tầm thường. Cho nên phục vụ viên không dám khinh thường đối phương. Gan rồng phượng tùy, các ngươi có sao? Thất phẩm yêu thánh khí thế to lớn ngồi xuống. Một mặt lãnh ngạo mà hỏi. Phục vụ viên sửng sốt một chút. Sau đó nhoẻn miệng cười. Đại ca, gan rồng phượng tùy nơi này không có. Nhưng thịt nát xương tan tiểu thanh long chúng ta ngược lại là có. 5 người liếc nhau. Không có gan rồng phượng tùy. Thanh long cũng không tệ. Chất thịt căng đầy. Có nhai kinh. Mà lại, không nhìn ra. Cái này tiểu tửu lâu không quá thu hút. Thế mà thực lực còn không yếu. Ngay cả thanh long loại này trong long tộc cao cấp huyết mạch đều có thể bắt được làm đồ ăn. 5 đầu thịt nát xương tan tiểu thanh long. Vảy rồng đừng đi. Thất phẩm yêu thánh dựng thẳng lên 5 ngón tay. Phục vụ viên gật gật đầu ghi lại. Sau đó lại hỏi, còn cần gì đồ ăn? Không cần, liền lên 5 đầu thanh long. A, phục vụ viên bối rối. Đầu nàng một lần nhìn thấy 5 người đến tiệm cơm chỉ chọn 5 bàn đập dưa leo. Không nghe thấy sao? 5 đầu thanh long đủ. Ngũ phẩm yêu thánh thấy thế. Thầm nghĩ trong lòng, dòng dã 5 đầu thanh long chẳng lẽ cũng còn thiếu đi hay sao? Phục vụ viên một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó nói, được rồi, 5 vị xin chờ một chút. Rốt cuộc khách nhân chút gì là khách nhân tự do. Sau đó, phục vụ viên đi vào phòng bếp hô. 5 bàn đập dưa leo. Khách nhân yêu cầu không đi ra mà. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.